Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1 từ câu 7 đến câu 11. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Quý vị và các bạn thân mến, có bắt đầu thì mới có kết thúc. Đây quả là một quy luật bất di bất dịch. Thật thế, có ngày khởi công thì mới mong đến ngày hoàn thành, có bước đi thì mới chờ đợi ngày sẽ đến. Do đó, sự bắt đầu đóng một vai trò quan trọng làm nên sự thành công. Cùng trên quan điểm của sự bắt đầu và kết thúc, Thánh Kinh cũng cho ta thấy hành trình cứu độ của Đức Giêsu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco đã mở đầu hành trình của Đức Giêsu bằng hình ảnh Ngài đến xin ông Gioan làm phép rửa. Đây quả là một hình ảnh tuyệt đẹp của Đấng Thiên Sai. Ngài đã đến thế gian, mang lấy thân phận yếu đuối mỏng giòn của con người. Vậy bởi đâu mà Đức Giêsu làm phép rửa này? Thưa, Ngài làm phép rửa này bởi vì Ngài muốn làm gương để cho những ai đang theo Ngài, khuyên họ dốc lòng, sám hối, ăn năn, và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ nơi Thiên Chúa. Thêm nữa, Ngài chịu phép rửa này là để chuẩn bị cho một phép rửa mới mà chính Đức Giêsu sẽ thiết lập, đó là bí tích thanh tẩy. Chính bí tích này sẽ giúp cho con người có được phẩm giá cao trọng là trở nên con cái của Thiên Chúa. Và điều quan trọng đó là, Ngài muốn vâng phục theo thánh ý Chúa Cha để chứng tỏ rằng tất cả mọi sự xảy ra luôn nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Cha. ngay sau khi chịu phép rửa, thần khí Thiên Chúa đã bao phủ quanh người và có tiếng Chúa Cha phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Chính lúc này, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho mọi người biết, Đức Giê-xu chính là con Thiên Chúa. Chính nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta mới kín múc được nguồn ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Và chính bởi đó, chúng ta cũng được trở nên đồng thừa tự với con của Ngài, là Đức Giê-xu Ki-tô. Đối với bản thân mỗi người chúng ta, qua bài tin mừng này, Chúa Giê-xu cũng muốn mời gọi chúng ta luôn biết trân trọng hồng ân cao vời mà bí tích thanh tẩy mang lại. Quả thật, phép thanh tẩy nhắc nhớ chúng ta hãy luôn biết ăn năn sám hối và tránh xa tội lỗi. Chúng ta từ những con người tội lỗi bất toàn, nhưng nhờ ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa với Ngài và được trở nên nghĩa thiết với Ngài. Chính vì thế, sẽ là một minh chứng cụ thể về lòng thương xót của Thiên Chúa, nếu đời sống của mỗi chúng ta trở thành khí cụ mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được làm người, nhưng lại càng hạnh phúc hơn khi được làm con Chúa qua bí tích thanh tẩy. Xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm sống đức tin và không ngừng cảm tạ Chúa qua chính đời sống chứng tá của chúng con. Amen.
Tràn trề thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất hết từng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con bay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mảnh đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió khuyên hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ môi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sự sống và niềm hy vọng nảy sinh từ tiếng khóc khổ đau của các bà mẹ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư, mùng 4 tháng Giêng năm 2017. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh, trích từ chương 31, sách Ngôn Sứ Jeremiah nói rằng, bà Rachel thương khóc các con mình và không muốn được an ủi vì chúng không còn nữa. Đức Thánh Cha nói, đây là một gương mặt phụ nữ nói với chúng ta về niềm hy vọng được sống trong tiếng khóc. Đó là bà Rachel, vợ của tổ phụ Jacob và là mẹ của Giuse và Benjamin, người đã chết khi cho người con thứ hai là Benjamin chào đời, như kể trong sách Sáng Thế. Ngôn sứ Jeremiah quy chiếu bà Rachel và hướng tới dân Israel đang sống kiếp lưu đày bên Babylonia để an ủi họ với các lời đầy cảm động và thi vị như sau. Người ta nghe có tiếng khóc Arama, một tiếng khóc than cay đắng. Đó là bà Rachel thương khóc các con mình và không muốn được an ủi vì chúng không còn nữa. Trong các câu này, ngôn sứ Jeremiah giới thiệu người phụ nữ này của dân mình, bà tổ phụ vĩ đại của chi tộc ông, trong một thực tại của đau đớn khóc than, nhưng đồng thời với một viễn tượng của sự sống không được nghĩ tới. Đức Thánh Cha nói về bà Rachel như sau. Bà Rachel là người, trong trình thuật sách Sáng Thế, đã chấp nhận chết để cho con mình được sống. Giờ đây được ngôn sứ trình bày, sống tại Rama là nơi các người Do Thái bị đi đày tụ họp, khóc thương con cái, trong một nghĩa nào đó cũng đã chết khi bị đi đày. Các con cái, như chính bà nói, không còn nữa và đã biến mất luôn mãi. Chính vì thế mà bà không muốn được an ủi. Sự từ chối này diễn tả nỗi đớn đau sâu đậm và sự cay đắng trong tiếng khóc của bà. Trước thảm cảnh mất con cái, một bà mẹ không thể chấp nhận các lời nói hay các cử chỉ an ủi luôn luôn không thích hợp và không bao giờ có thể làm vơi nhẹ nỗi đau đớn của một vết thương không thể và không muốn được khép lại. Một sự đau đớn cân xứng với tình yêu thương. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mỗi bà mẹ đều biết tất cả những điều này. Ngày nay có biết bao bà mẹ than khóc và không an tâm khi mất một người con, không thể an ủi trước cái chết không chấp nhận được. Bà Rachel mang trong mình nỗi đớn đau của tất cả mọi bà mẹ trên thế giới, thuộc mọi thời đại, và nước mắt của mọi người than khóc các mất mát không sửa chữa được. Với sự tế nhị và tình yêu thương của Ngài, Thiên Chúa trả lời cho tiếng khóc của bà Rachel với các lời chân thật, chứ không phải giả dối. Văn bản của ngôn sứ Jeremiah tiếp tục như sau. Trả lời cho tiếng khóc, Chúa nói, thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù. Sấm ngôn của Chúa. Chúng sẽ trở về từ đất quân thù. Có một niềm hy vọng cho dòng dõi ngươi. Sấm ngôn của Chúa. Và các con cái ngươi sẽ trở về trong đất của chúng. Chính nhờ tiếng khóc của bà mẹ mà còn có hy vọng cho con cái sẽ sống lại. Người phụ nữ này đã chấp nhận chết trong lúc sinh con, để cho đứa con có thể sống. Với tiếng khóc của bà giờ đây là nguyên lý của cuộc sống mới cho các con cái bị lưu đày, bị tù, xa quê hương. Chúa trả lời cho nỗi đớn đau và cho tiếng khóc của bà Rachel với một lời hứa, giờ đây có thể là lý do của sự an ủi đích thật. dân chúng sẽ có thể từ nơi lưu đày trở về và sống trong đức tin và tự do tương quan của mình với Thiên Chúa. Các giọt nước mắt đã sinh ra niềm hy vọng. Và đây không phải là điều dễ dàng để hiểu, nhưng có thật. Biết bao lần trong cuộc sống chúng ta, các giọt nước mắt gieo vải hy vọng. Chúng là các hạt giống của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Như chúng ta biết, văn bản này của ngôn sứ Jeremiah đã được Thánh sử Matthew áp dụng cho vụ tàn sát các hài nhi vô tội. Đây là một văn bản đặt để chúng ta trước thảm cảnh giết các người không được bên đỡ, trước sự kinh hoàng của quyền bính khinh rẻ và hủy bỏ sự sống. Các trẻ em Bethlehem đã chết vì Chúa Giêsu, và tới lượt ngày, chiên con vô tội sẽ chết cho tất cả chúng ta. Còn Thiên Chúa đã bước vào trong nỗi đớn đau của loài người. Các câu trả lời cho vấn đề này không đến từ cái đầu đâu. Chỉ khi nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa là đấng ban con Ngài, đấng dâng hiến sự sống Ngài cho chúng ta, mới có thể chỉ cho chúng ta vài con đường của sự ủi an. Vì thế, chúng ta nói rằng, còn Thiên Chúa đã bước vào trong nỗi khổ đau của loài người, đã chia sẻ nó và đã chấp nhận cái chết. Lời Ngài một cách vĩnh viễn là lời của ủi an, vì nó nảy sinh từ tiếng khóc. Trên thập giá, chính Ngài, người con hấp hối, sẽ trao ban một sự phong phú mới cho mẹ Ngài khi tín thác mẹ cho môn đệ Gioan và khiến cho mẹ trở thành mẹ của các tín hữu. Cái chết đã bị thắng, và như thế lời tiên tri của ngôn sứ Jeremiah đạt sự thành toàn. Cũng như nước mắt của bà Raquel, cả nước mắt của mẹ Maria cũng đã sinh ra niềm hy vọng và sự sống mới. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân của những trận động đất thuộc miền Trung Italia. Thứ Năm, mùng 5 tháng Giêng, vọng lễ hiến linh, Đức Thánh Cha Francisco có cuộc gặp gỡ tại Vatican với các nạn nhân của trận động đất tàn phá miền Trung Italia trong cả năm qua. Gần 300 người đã thiệt mạng trong một trận động đất xảy ra gần thị trấn Amatrice vào ngày 24 tháng 8 năm 2016. Chỉ hơn 2 tháng sau đó, một loạt các trận động đất khác đã xảy ra trong cùng khu vực. Nghiêm trọng nhất là trận động đất cường độ 6.6 vào ngày 30 tháng 10. Đó là trận động đất lớn nhất xảy ra tại Italia trong hơn 30 năm qua. May mắn là chỉ có 2 người chết trong các trận động đất này. Mặc dù một số thị trấn, trong đó có thị trấn Noxia, nơi sinh của hai vị thánh là Biển Đức và Scholastica, đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Đức cha Renato Boccardo, tổng giám mục Spoleto Noxia cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được dành đặc biệt cho những ai bị mất người thân, nhà cửa, sinh kế hay phải di dời đến các nơi khác. Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài muốn chào đón đặc biệt những người, dưới nhiều hình thức khác nhau, bị thương tổn bởi các trận động đất, và những người đang tìm kiếm niềm an ủi và hy vọng. Tham dự cuộc gặp gỡ này có khoảng 800 người từ các giáo phận, được tháp tùng bởi các giám mục và linh mục địa phương. Đại diện các cơ quan dân sự đã cứu giúp người tị nạn hay đang xây dựng lại các thị trấn cũng có mặt trong buổi tiếp kiến.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, Chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn trọng thể cuối năm, hôm 31 tháng 12 năm 2016, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ như sau. Khi thêm một năm nữa đã đến hồi kết thúc, chúng ta hãy dừng lại trước máng cỏ và bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta với Thiên Chúa vì tất cả những dấu chỉ hào phóng của Ngài trong cuộc sống chúng ta và trong lịch sử của chúng ta, thể hiện nơi cơ man những chứng tá của những người lặng lẽ gánh lấy rủi ro. Một lòng biết ơn không phải là một sự nhìn lại chẳng sinh ơn ích gì, hay một ký ức trống rỗng về một quá khứ được lý tưởng hóa và xa vời, nhưng là một ký ức sống động, một ký ức giúp hình thành nên sự sáng tạo cá nhân và cộng đoàn, khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại trước máng cỏ, để chiêm ngưỡng Thiên Chúa đã hiện diện thế nào trong suốt năm nay, và để nhắc nhở bản thân chúng ta rằng, mọi thời đại, mọi thời điểm, đều mang những dấu ấn của ân sủng và ân lành của Ngài. Máng cỏ thách thức chúng ta đừng tuyệt vọng trước bất cứ điều gì hay trước bất cứ người nào. Nhìn vào máng cỏ, có nghĩa là tìm kiếm sức mạnh, để đặt mình trong lịch sử mà không than phiền, bực bội, không đóng kín trong bản thân mình, hay tìm kiếm một lối thoát, tìm kiếm các con đường tắt theo ích lợi riêng của mình. Nhìn vào máng cỏ, có nghĩa là nhận ra thời gian trước mắt đòi hỏi phải có các sáng kiến táo bạo và đầy hy vọng, cũng như từ bỏ sự tự cao huyễn hoặc và những lo lắng bất tận vẻ bề ngoài của chúng ta. Nhìn vào máng cỏ, có nghĩa là nhận ra cách thế Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia, và biến chúng ta thành một phần trong kỳ công của Ngài, mời gọi chúng ta chào đón tương lai một cách can đảm và dứt khoát. Khi nhìn vào máng cỏ, chúng ta gặp khuôn mặt của Thánh Giuse và mẹ Maria, những khuôn mặt trẻ trung đầy hy vọng và ước mong, đầy những câu hỏi. Những khuôn mặt trẻ trung ấy đang nhìn về tương lai, ý thức về nghĩa vụ khó khăn là giúp Chúa hài đồng lớn lên. Không thể nói về tương lai mà không chiêm ngưỡng những khuôn mặt trẻ trung ấy, và đảm nhận trách nhiệm của chúng ta đối với những người trẻ, xa hơn là một trách nhiệm. Từ ngữ đúng ra phải là món nợ. Vâng, món nợ mà chúng ta nợ họ. Nói về năm cùng tháng tận, nghĩa là cảm thấy nhu cầu phải suy tư xem chúng ta đã quan tâm thế nào về vị trí của người trẻ trong xã hội chúng ta. Chúng ta đã kiến tạo một nền văn hóa ca tụng sự trẻ trung, tìm cách làm cho nó thành vĩnh cửu. Nhưng đồng thời, nghịch lý thay, chúng ta lại kết án những người trẻ của chúng ta, không cho họ có một không gian để thực sự hội nhập vào, vì dần dần chúng ta gạt họ ra ngoài đời sống công cộng, buộc họ phải xuất cư, hoặc phải an xin những công việc không còn nữa, hoặc thất bại không mang đến được cho họ một lời hứa cho tương lai. Chúng ta dành ưu tiên cho sự đầu cơ, thay vì những công việc xứng đáng và chân thực, để giúp người trẻ trở thành những người tích cực dự phần trong đời sống xã hội chúng ta. Chúng ta mong đợi nơi người trẻ, và đòi họ phải trở thành men tương lai, nhưng chúng ta lại kỳ thị họ, buộc họ phải gõ những cánh cửa tiếp tục khép kín. Chúng ta được yêu cầu trở nên những người khác, hơn là các chủ nhà trọ tại Bethlehem. Là những kẻ đã nói với cặp vợ chồng trẻ, không có chỗ ở đây, không có chỗ cho cuộc sống, cho tương lai. Mỗi người chúng ta được yêu cầu phải gánh lấy một số trách nhiệm, dù nhỏ đi chăng nữa, để giúp những người trẻ tìm thấy, ở đây, ngay trên miền đất của họ, trên quốc gia của chính họ, những khả thể thực sự để xây dựng một tương lai. Đừng để mình bị tước mất sức mạnh nơi bàn tay của họ. Tâm trí của họ, và khả năng của họ nói tiên tri những giấc mơ của tổ tiên của mình. Nếu chúng ta muốn đảm bảo một tương lai xứng đáng cho họ, chúng ta phải vạch ra một sự bao gồm chân thực, trong đó cung cấp công việc xứng đáng, miễn phí, sáng tạo, dự phần và liên đới. Nhìn vào máng cỏ, thách thức chúng ta giúp những người trẻ đừng trở nên tuyệt vọng bởi sự non nớt của chúng ta, và thúc đẩy họ. Để họ có thể mơ ước và chiến đấu cho những ước mơ của họ, để họ có khả năng phát triển, và trở thành những người cha và người mẹ. Khi chúng ta dần đến thời điểm cuối cùng của năm nay, chúng ta hãy chiêm ngưỡng hài nhi Thiên Chúa. Làm như thế, nhắc nhở chúng ta trở về nguồn gốc và cội rễ đức tin của chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, đức tin trở thành niềm hy vọng, nó trở thành một chất men và một phước lành. Với một sự dịu dàng không bao giờ làm ta thất vọng, nhưng luôn có khả năng khôi phục lại niềm vui của chúng ta. Chúa Kitô làm cho chúng ta có thể ngước mặt lên và bắt đầu lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm, diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô chiều 31 tháng 12 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về việc người tín hữu sống niềm hy vọng trong khi mong chờ Đức Kitô tái lâm, và vì việc Đức Kitô là thẩm phán trong cuộc phán xét cuối cùng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết về Chúa Thánh Thần, sau đó về các danh xưng và biểu tượng của Ngài. Chúng ta phải khẳng định rằng, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không được Thánh Thần của Thiên Chúa soi sáng. Chính Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa, biết Đức Kitô là ngôi lời hằng sống. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần lại không nói gì về mình. Thánh Thần đã dùng các ngôn sứ mà nói với chúng ta về Chúa Cha. Nhưng nhân loại lại không nghe được tiếng người. Chúng ta nhận biết Thánh Thần nhờ vào các dấu hiệu về sự hiện diện của Ngài trong Hội Thánh. Chúa Thánh Thần hiện diện trong Thánh Kinh, được Ngài linh chứng. Ngài hiện diện trong Thánh Truyền, mà các giáo phụ là những chứng nhân cho mọi thời đại. Ngài hiện diện trong huấn quyền, được Ngài trợ lực. Ngài hiện diện trong phụng vụ và các bí tích, mà qua đó Ngài giúp chúng ta hiệp thông với Đức Kitô. Ngài hiện diện trong kinh nguyện, lúc Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Ngài hiện diện trong các đặc sủng và thừa tác vụ xây dựng Hội Thánh. Ngài hiện diện trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và thừa sai. Và Ngài cũng hiện diện trong chứng từ của các thánh. Chúa Thánh Thần có một sứ mạng phối hợp với sứ mạng của Chúa Con trong công trình cứu độ. Quả thế, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Nhưng khi tôn thờ ba ngôi Thiên Chúa, đồng bản thể và bất khả phân ly, Hội Thánh cũng tuyên xưng ba ngôi phân biệt nhau. Khi Chúa Cha cử ngôi lời của Ngài đến với nhân loại, Ngài thực hiện điều này qua Thánh Thần của Ngài. Khi Chúa Kitô xuất hiện trong tư cách là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình giữa phàm nhân, chính Thánh Thần mặc khải Chúa Kitô cho chúng ta. Khi sức dầu Đức Giêsu làm đấng Kitô, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà sức dầu cho người. Có thể nói rằng, mọi sự xảy đến kể từ việc Đức Giêsu nhập thể đều xuất phát từ nguồn mạch sung mãn này. Như vậy, đâu là các danh xưng về Chúa Thánh Thần? Hai chữ Thần và Thánh diễn tả những thuộc tính thần thiêng của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng khi nối kết hai từ này với nhau, giáo hội và các nhà thần học muốn nói về ngôi vị của Chúa Thánh Thần. Trong thực tế, Chúa Thánh Thần được nhắc đến qua các danh xưng khác nhau. Đức Giêsu gọi Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng Bảo Chữa hay là Đấng An Ủi. Ngài còn được gọi là Thần Chân Lý. Trong Thánh Kinh, Chúa Thánh Thần được nhắc đến như là thần khí của lời hứa, thần khí của Đức Kitô, thần khí của Đức Chúa hay thần khí vinh hiển. Bên cạnh những danh xưng huyền nhiệm ấy, Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng những biểu tượng phong phú khác nhau. Trước hết là nước. Nước là một biểu tượng đầy ý nghĩa về tác động của Chúa Thánh Thần. Trong bí tích Thánh Tẩy, sau khi kêu cầu Thánh Thần, nước trở thành bí tích hữu hiệu của việc tái sinh. Nước rửa tội nói lên cuộc tái sinh và đời sống trong Thiên Chúa và được ban trong Thánh Thần. Kế đến là việc sức dầu. Biểu tượng sức dầu cũng chỉ về Chúa Thánh Thần. Trong nghi thức khai tâm Kitô giáo, sức dầu là dấu ấn của phép thêm sức. Danh xưng Kitô cũng có nghĩa là được Thánh Thần Thiên Chúa sức dầu. Tiếp đến là lửa. Trong khi nước nói đến việc sinh ra và sự phong phú của sự sống được ban trong Thánh Thần, thì lửa tượng trưng cho năng lực biến đổi do tác động của Chúa Thánh Thần. Ngôn sứ Elia đã xuất hiện như lửa hồng và lời của ông như ngọn đuốc. Bằng lời cầu nguyện, ông kéo lửa từ trời xuống thiêu cháy hy tế trên núi Cát Minh. Đây là hình bóng của lửa Thánh Thần sẽ biến đổi tất cả. Đức Kitô là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Dưới những hình giống như lưỡi lửa, Chúa Thánh Thần đậu xuống trên các môn đệ vào ngày lễ ngũ tuần, và họ được tràn đầy Thánh Thần. Tiếp đến là áng mây và ánh sáng. Hai biểu tượng này luôn đi đôi với nhau trong các lần Thánh Thần xuất hiện. Trong các cuộc thần hiện thời cựu ước, áng mây khi sáng chói, khi mở tối, vừa mặc khải Thiên Chúa hằng sống và cứu độ, vừa che khuất vinh quang siêu việt của người. Trên núi Hiển Dung, chính Thánh Thần đến trong đám mây bao phủ, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Kế đến là biểu tượng bàn tay và ngón tay. Đức Giêsu đặt tay để chữa lành bệnh nhân và chúc lành cho trẻ nhỏ. Nhân danh người, các tông đồ cũng làm như vậy. Chúa Thánh Thần được thông ban nhờ việc đặt tay của các tông đồ. Đức Giêsu cũng nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ. Và cuối cùng là biểu tượng chim bồ câu. Sau lụt hồng thủy là biểu tượng cho bí tích Thánh Tẩy. Chim bồ câu được ông Noê thả ra, khi trở về ngậm một nhánh ô liu xanh tươi, báo cho biết mặt đất đã khô ráo. Sau khi Đức Kitô chịu phép rửa của Gioan và lên khỏi nước, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đáp xuống và ngự trên người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là Thánh Thần của Thiên Chúa hay là Chúa Thánh Thần? Ngài được nhắc đến với nhiều danh xưng khác nhau như Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi hay Thần Chân Lý. Ngài cũng được diễn tả bằng các biểu tượng phong phú khác nhau như nước, lửa, áng mây hay chim bồ câu. Ngài luôn hiện diện trong hội thánh và có sứ mạng phối hợp với sứ mạng của Chúa Con trong công trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Thank you.
biết lấy gì đền đáp ơn. Thiên Chúa yêu thương đặt dìu con tiến bước lên bàn thánh, đôi tay con từ nay dâng hiến thi lễ yêu thương như trầm hương bay, thi lễ yêu thương mở rộng vòng tay, thi lễ hiến dâng kết hiệp muôn dân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp thắc mắc về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và tìm hiểu tổng quan về sách Samuel quyển thứ nhất. Hôm nay, Đức Cha sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về lỗi lầm của vua Saul trong Samuel quyển thứ nhất chương 15 như thế nào.
Thưa các anh chị, thế thì bây giờ cũng như mọi khi tôi chia sẻ cái phần của tôi bằng cách là đi từng điểm một. Và chắc là các anh chị cũng đồng ý với tôi là trong cái phần mà chúng ta đọc, tức là từ chương 18 đến chương 31 của sách Samuel quyển thứ nhất đó, thì hai khuôn mặt nổi bật là Saul và David, ai cũng thấy như vậy hết. Thế bây giờ chúng ta nhìn vào từng nhân vật. Thứ nhất là Saul. Ngày xưa cứ quen miệng đọc là Saul. Về vua Saul này thì tôi có hai điểm muốn nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất là lỗi lầm của ông ấy, và thứ hai là cái tính ghen tị. Thứ nhất là lỗi lầm của Saul. Chúng ta sẽ thấy rất rõ nếu mở sách Samuel quyển thứ nhất chương 15, từ câu 10 đến câu 23, xem lỗi lầm của ông ấy nó nằm ở chỗ nào nào. Vua Saul bị Đức Chúa từ bỏ. Có lời Đức Chúa phán với ông Samuel rằng: ta hối hận đã đặt Saul làm vua, vì nó đã bỏ không theo ta và không thi hành các lệnh của ta. Ông Samuel buồn bực và suốt đêm ông kêu lên Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông Samuel dậy sớm để đi gặp vua Saul. Người ta báo tin cho ông Samuel rằng vua Saul đã đi Carmel, đã dựng một đài kỷ niệm, rồi bỏ nơi đó, đi xa hơn và xuống Gilgal. Ông Samuel đến với vua Saul. Vua Saul nói: xin Đức Chúa chúc phúc cho ông, tôi đã thi hành lệnh của Đức Chúa. Ông Samuel nói: thế thì tiếng chiên dê bên tai tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy? Vua Saul trả lời: người ta đã đưa chúng từ nơi người Amalek về, vì dân đã tha chết cho những con tốt nhất trong đàn chiên dê và bò, để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Những con còn lại, chúng tôi đã chu hiến. Ông Samuel nói với vua Saul: thôi, tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua. Vua Sa-un bảo, xin ông cứ nói. Ông Samuel nói, dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Israel sao? Đức Chúa đã sức dầu phong ngài làm vua cai trị Israel. Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán, hãy đi, ngươi phải chu hiến quân tội lỗi là bọn Amalek ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng. Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa? Vua Sa-un nói với ông Samuel, tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa, tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa Agag vua Amalek về và đã chu hiến Amalek. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị chu hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông tại Gilgal. Thế được rồi. Cái đoạn sau nó rất là hay, và cái đoạn đó đó là cái đoạn mà các anh chị đã từng nghe trong các bản văn phụng vụ. Lát nữa chúng ta phải tập trung vào đấy. Lỗi lầm của Sa-un nó nằm ở chỗ nào? Trước hết đó là Chúa ra lệnh làm sao? Chu hiến. Có còn nhớ chu hiến là gì không? Nhưng mà cái ý nghĩa đích thực của chu hiến là gì? Đó là triệt hạ tất cả những gì đi ngược lại, thù nghịch với Thiên Chúa. Ý nghĩa đích thực của chu hiến là như vậy. Cho nên nói một cách cụ thể thì ngày hôm nay cái lệnh chu hiến đó vẫn có ý nghĩa đối với chúng ta. Có nghĩa là mình phải triệt hạ đi tất cả những gì đối nghịch với Thiên Chúa ngay trong trái tim mình, ngay trong đời sống của mình, ngay trong cách ăn nếp ở của mình. Nó có những cái gì đó nó đi ngược với đường lối của Thiên Chúa. Tôi phải nhấn mạnh cái điều đó, chứ nếu không các anh chị quên, các anh chị cứ nghĩ rằng xong là Chúa ác thế. Chúa ra lệnh cho người ta là phải tiêu diệt hết tất cả, xong là Chúa ác vậy. Mà mình quên cái ý nghĩa đích thực của việc chu hiến. Chúa ra lệnh như vậy, nhưng mà trong thực tế thì Sa-un làm sao? Các anh chị nghĩ rằng ông ấy làm tốt hay làm xấu này? Làm xấu à? Lại có người bảo tốt rồi. Bây giờ ta xét xem nhé. Thế thì trong những chiến lợi phẩm mà ông ấy thu được đó, ông ấy có thi hành lệnh chu hiến không? Có chứ, phải không? Ông ấy có thi hành lệnh chu hiến. Có điều là không hoàn toàn. Ông ấy dành lại những con vật tốt nhất. Nhưng mà ông ấy dành lại như vậy đó, có phải là để cho ông ấy không? Không phải. Mà là để dâng lễ cho Chúa. Như thế thì về mặt con người mà nói thì tốt chứ. Ông ấy tính toán như vậy là tốt chứ. Thế nhưng mà ở đây Chúa lại nói qua miệng ngôn sứ Samuel rằng cái hành động của Sa-un là không tốt. Bởi vì sao vậy? Đấy, cái câu rất là quan trọng mà chúng ta vẫn nghe đi nghe lại hoài. Hóa ra nó xuất hiện ở chỗ này. Ông Samuel nói, Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Cho nên là các cụ chúng ta ngày xưa thuộc Thánh Kinh đó là vẫn nói là vâng lời quý hơn của lễ đấy. Các anh chị mà lớn tuổi trong lớp là thuộc lòng. Có điều là chúng ta thường hiểu sự vâng lời đó về mặt luân lý. Đến nỗi mà có bậc cha mẹ nói với con là Chúa đã bảo như thế, vâng lời thì quý hơn của lễ, mà tao nói mày không nghe. Tức là mình cắt nghĩa cái câu đó chủ yếu là về mặt đạo đức luân lý. Nhưng thực ra đó, cái ý nghĩa đích thực của cái câu này, vâng lời ở đây chính là sự vâng phục đức tin. Vâng phục đức tin. Thánh Phaolô nói như vậy rất rõ. Thế cho nên người ta mới định nghĩa tin là gì? Tin là thưa vâng với lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói và tôi thưa vâng. Như Đức Mẹ vậy. Thiên Chúa nói với Đức Mẹ qua Thiên Sứ Gabriel thì Đức Mẹ trả lời làm sao? Fiat, mình dịch là xin vâng. Abraham cũng vậy. Cho nên lịch sử cựu ước bắt đầu bằng sự vâng phục đức tin của Abraham. Và lịch sử của Tân ước bắt đầu bằng sự vâng phục đức tin của mẹ Maria. Thế vâng lời quý hơn của lễ, cái nghĩa đích thực của nó nằm ở đây này, sự vâng phục của đức tin. Thế trong thực tế các anh chị và tôi sống đời sống đức tin, nhiều khi mình cũng giống Saul. Mình cũng giống Saul theo cái nghĩa không phải là mình tính toán xấu gì, mà có khi mình lại còn tính toán tốt cơ. Mình tính toán là mình làm thế này, làm thế kia là cho Chúa. Thế nhưng mà sâu xa ở phía bên trong đó là mình vẫn nhắm đến cái tôi của mình, chứ không thực sự là cho Chúa, chứ không thực sự là vâng lời của Thiên Chúa. Chỉ có một cái nhìn phản tỉnh, một cái nhìn nội quy, một cái nhìn về phía bên trong mới giúp cho chúng ta khám phá ra điều đó trong đời sống của mình. Cho nên là Thánh Kinh nhắc lại cái câu này này, vâng lời quý hơn của lễ, rồi nói về Chúa Giêsu khi người đến trong thế gian thì người thưa làm sao? Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Chúa. Sự vâng phục đức tin nó nằm ở đây. Mà nhiều khi ở trong cuộc đời của mình là mình dựa vào cái tính toán của con người hơn là mình vâng lời của Thiên Chúa. Mà mình vẫn nghĩ rằng mình làm như thế đó là để vinh quang Chúa. Mà chưa hẳn. Cho nên nói đến lỗi lầm của Saul là một dịp để giúp cho ta ý thức điều đó hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trên đời đôi chân còn dưa máu, tâm hồn con nát tan. Vì cuộc sống có lúc con buồn đau, có lúc con lạc lối. Một mình con bước đi, người đời đâu biết chứ. Nhiều lần con không trở về, con nên trở về. Về cùng Chúa, nước mắt trên mình, tránh tìm. nguyện xin Ngài
thương. Ngày nọ, một ông vua cho mời một bậc khôn ngoan vào cung để giảng dạy cho hoàng tử. Người thầy nhận thấy hoàng tử có vẻ thông minh hiếu học, nhưng cũng rất ham mê sự thế gian. Một hôm, người thầy đưa cho hoàng tử một cái bát và nói, thầy rất khát nước, hoàng tử vui lòng đến dòng sông múc ít nước đem về đây được không? Hoàng tử vui vẻ cầm cái bát và đi đến dòng sông. Khi hoàng tử cúi xuống để múc nước, thì cậu thấy một người con gái xinh đẹp cũng đến múc nước. Người con gái đẹp đến nỗi hoàng tử đem lòng yêu thương và đi theo cô ấy. Không lâu sau đó, họ cùng nhau xây dựng gia đình và sinh nhiều con cái. Một ngày kia, người vợ hoàng tử lâm bệnh nặng nên nhờ chàng ra sông múc cho một bát nước. Hoàng tử cầm lấy bát và đi đến bên sông. Vừa cúi xuống múc nước, hoàng tử đột nhiên nghe có tiếng hỏi rằng, "Này hoàng tử, nước của thầy đâu?" Hoàng tử nhìn lên và thấy thầy mình đang đứng phía trước. Từ đó, hoàng tử bừng tỉnh và thấu hiểu về ảo ảnh của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, bất cứ ai cũng chọn cho mình một mục đích, một ước mơ. Có người mong trở thành ông nọ bà kia, thích được nổi tiếng. Tiếc rằng thời gian qua đi chúng ta thường quên lãng mục đích chính và sa vào những điều hư ảo phụ thuộc. Vị hoàng tử trong câu chuyện trên đã được thức tỉnh bởi hành động múc nước và một câu hỏi của người thầy. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thực sự cần được thức tỉnh. Thức tỉnh có thể bằng một lời nói, một hành động, qua một con người hay một biến cố. Có đôi khi rơi vào tuyệt vọng đơn côi, chúng ta lại được thức tỉnh. Không phải niềm yêu thương nào cũng đem lại hạnh phúc. Trái lại, có khi nhờ những nỗi đau mà chúng ta được giải thoát. Ai đó đã từng nói, đau khổ là con đường mà ai cũng phải đi qua. Chỉ khác nhau là trên con đường ấy có kẻ mê người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được giải thoát an lạc. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mê muội hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Thánh nhân và tội nhân chỉ khác nhau ở khả năng thức tỉnh. Chúa Giêsu đã đến thế gian để thông chia mọi buồn vui khổ đau hạnh phúc của kiếp người. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã tự hạ mình chút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Người đã bị thế gian khước từ nhưng đã được Thiên Chúa tôn vinh. Hãy theo bước chân Thầy Giêsu, tất cả hướng về miền hạnh phúc của nhân loại, tất cả vì ơn cứu rỗi của chúng sinh. Hãy cảm ơn những đau khổ, những giả dối sai lầm, những lỗi phạm ngu ngơ, vì nhờ đó mà ta biết được đâu là chân lý hạnh phúc. Hãy sống như đóa hoa mặt trời, luôn hướng về niềm tin người sáng. Cuộc sống dù có bon chen vất vả, có ồn ào náo nhiệt, điều quan trọng hãy giữ tâm hồn được bình yên. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn khát khao tìm kiếm Chúa như nguồn cội của sự sống và hạnh phúc. Amen.
Trao ban thật là nhiều, ước mong rằng con sẽ đáp nghĩa tình Ngài. Và rồi khối đau nặng lòng mình, bao đam mê tôi lỗi đi tìm những ước mơ. Và Ngài tiếc chính lúc con lầm than, chính lúc con dẹp vờ. là Ngài thương đất nước một tình yêu nghiêng dân để đời con được sống. Trở về, con nên trở về, về cùng Chúa nước mắt tranh vênh, trái tim bao nhiêu lỗi lầm, nguyện xin Ngài. Đã bao lần buồn mang bước chân vào phiêu lãng, vương vấn bụi trần. Dòng đời thoáng qua thật vội vàng, như cơn mê tan biến đi vào trong lãng quên. Và rồi Chúa đã đến trong đời con, Chúa khiến con lỡ ngang. Ngập tràn bao sướng vui vì bàn tay Chúa đây một lần con nghiệm thấy. Trở về, con nên trở về, về cùng Chúa nước mắt chân mây, trái tim bao nhiêu lỗi lầm, nguyện xin.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.